chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ hai ngày 19 tháng 6 năm 2023. Đợt 2 của kỳ họp thứ 5, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều luật nghị quyết quan trọng.
Thành phố Cần Thơ khai mạc hội khỏe phụ đồng năm 2023.
Bế mạc chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2023 tại thành phố Cần Thơ.
Bộ Công an trao 1.200 căn nhà cho hộ nghèo tỉnh Sóc Trăng.
Chanh không hạt Việt Nam chiếm lĩnh thị trường dùng dịn, nhiều trái cây Việt được người tiêu dùng Anh ưa chuộng.
Nợ quốc gia của Italy tăng vọt đến mức cao nhất mọi thời đại.
Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết những nội dung chính vừa điểm. Từ sáng nay thứ hai ngày 19 tháng 6 cho đến thứ bảy ngày 24 tháng 6, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 họp đợt 2. Trong 6 ngày làm việc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật nghị quyết quan trọng. Trước đó, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã họp đợt 1 với khối lượng công việc nhiều, thời gian làm việc liên tục, đạt được nhiều kết quả cao.
Tại đợt 1 của kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn với 4 nhóm lĩnh vực gồm lao động, thương binh và xã hội, dân tộc, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải. Bên cạnh đó, Quốc hội đã dành thời gian để các đại biểu Quốc hội thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế xã hội. Sau đợt 1 từ ngày 11 tháng 6 đến 18 tháng 6, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Trong thời gian này, các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, nghị quyết, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội thông qua.
Trong tuần làm việc cuối cùng này của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Quốc hội thực hiện biểu quyết để thông qua nhiều luật nghị quyết quan trọng.
Trong đó, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, biểu quyết thông qua luật giá sửa đổi vào hôm nay. Ngày mai, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các luật nghị quyết gồm luật hợp tác xã sửa đổi, nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh 656 tỉnh Khánh Hòa, kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận, luật phòng thủ dân sự, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Ngày 22 tháng 6, Quốc hội biểu quyết thông qua luật giao dịch điện tử sửa đổi, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia. Biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024, biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân. Ngày 23 tháng 6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật đấu thầu sửa đổi, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi. Sáng ngày 24 tháng 6, trước khi họp phiên bế mạc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.
Chiều ngày 24 tháng 6, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ thực hiện các nội dung gồm biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, trong đó quy định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước CAPET, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43 ngày 11 tháng 1 năm 2022 và chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. Trong ngày làm việc đầu tiên của đợt 2 kỳ họp thứ 5, vào sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật nhà ở sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, các đại biểu nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, dự thảo luật giá sửa đổi và biểu quyết thông qua hai nghị quyết này. Tiếp đó, các đại biểu nghe tờ trình về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và báo cáo thẩm tra dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Cuối ngày làm việc, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Thưa quý vị, tại báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 17 tháng 6, sau khi tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, ý kiến dư luận nhân dân, Chính phủ đã thống nhất không đưa thịt heo vào danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá tại dự thảo luật giá sửa đổi.
Như vậy, sau khi bỏ thịt heo, sữa cho người già, danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá tại dự thảo luật giá sửa đổi gồm 1. Xăng dầu thành phẩm, 2. Khí dầu mỏ quá lỏng, 3. Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, 4. Lúa gạo tẻ, 5. Phân đạm, phân DAP, phân NPK, 6. Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, 7. Vaccine phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, 8. Thuốc bảo vệ thực vật, 9. Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu, sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Sáng nay diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ trì hội nghị. Dự điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Cần Thơ.
Theo đánh giá của Trung ương, việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh còn là dấu mốc quan trọng nói lên hệ thống tổ chức bộ máy lãnh đạo chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của nước ta được hoàn thiện thêm một bước mới. Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo sau một năm đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương, nhất là trong phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực, từng bước khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh trước đây. Chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh là đúng đắn, cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thể hiện quyết tâm cao của các địa phương, sự đồng lòng nhất trí từ trung ương đến địa phương và cơ sở, sự đồng thuận ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo trung ương, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.
Sáng nay, lễ khai mạc Hội Khỏe Phù Đổng cấp thành phố năm 2023 được diễn ra tại Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ. Có mặt tại buổi lễ, phóng viên Thái Hằng điện về cho biết.
Thưa quý thính giả, Hội Khỏe Phù Đổng cấp thành phố năm 2023, thành phố Cần Thơ có hơn 1.720 vận động viên đại diện cho hàng ngàn học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố về tham gia thi đấu, tranh tài ở 8 môn thể thao gồm bơi lội, bóng đá, bóng bàn, cờ vua, đẩy gậy, karate do, taekwondo và yogi nam với 552 bộ huy chương tại Hội Khỏe Phù Đổng cấp thành phố lần này. Hội Khỏe Phù Đổng là hoạt động thể dục thể thao mang tính truyền thống, có ý nghĩa giáo dục sâu rộng nhằm cổ vũ thanh thiếu niên trong nhà trường tích cực rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, đồng thời tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, đức trí thể mỹ cho học sinh. Bên cạnh đó thì Hội Khỏe Phù Đổng cũng là dịp để biểu dương, đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong nhà trường, là cơ hội để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao cho thành phố. Qua đó thì ngành giáo dục Cần Thơ có thể phát huy nội lực thể thao học đường, duy trì thành tích của đoàn học sinh Cần Thơ. Lễ bế mạc Hội Khỏe Phù Đổng cấp thành phố sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 6 tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ.
Quý vị và các bạn thân mến, phong trào tập luyện Vô Vi Nam diệt võ đạo phát triển sâu rộng ở đồng bằng sông Cửu Long. Tất cả 122 quận huyện thị thuộc 13 tỉnh thành trong khu vực có hơn 28.000 môn sinh tập luyện thường xuyên ở 486 câu lạc bộ tại các xã phường, trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông và một số nơi Vô Vi Nam đã phát triển trong lực lượng vũ trang. Qua tìm hiểu, phóng viên Thái Nghiệp thông tin.
Môn phái Vô Vi Nam diệt võ đạo không ngừng lớn mạnh cả về số lượng đến chất lượng, đặc biệt ở các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá có phong trào tập luyện Vô Vi Nam đứng đầu trong cả nước. Võ sư Trần Văn Mỹ, chánh sự thường trực Hội đồng Võ sư trưởng quản, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Vô Vi Nam diệt võ đạo VVF nhìn nhận.
Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực mạnh nhất trong cả nước hiện nay. Trước đây thì các tỉnh mạnh nhất là Đông Nam Bộ. Nhưng mà hiện nay là khu vực miền đồng bằng sông Cửu Long hiện nay rất có tiến bộ, đồng thời là có thể là thành lập một cái hội đồng võ sư của đồng bằng sông Cửu Long để có phối hợp đưa người để mà hỗ trợ để phát triển toàn diện cho các tỉnh còn yếu kém.
Các địa phương trong khu vực tiếp tục củng cố và giữ vững cả về phong trào lẫn thành tích cao. Dẫn đầu là đơn vị thành phố Cần Thơ, hàng năm tham gia các giải trong nước và quốc tế, luôn luôn có thành tích ổn định, hiện có hơn 40 trên 60 câu lạc bộ Vô Vi Nam trường học 4 trường đại học cao đẳng và 1 trường trung học phổ thông đưa môn vô vi nam vào chương trình giáo dục thể chất chính khóa. Với trên 10.000 học sinh sinh viên đã được giới thiệu tập luyện vô vi nam và trên 1.000 sinh viên tập luyện ngoại khóa. Phong trào vô vi nam các tỉnh có những bước phát triển, điển hình là Liên đoàn vô vi nam Kiên Giang đã ổn định bộ máy. Các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang từng bước duy trì và nâng cao chất lượng tập luyện phong trào vô vi nam. Ông Hà Thanh Bình, Phó Chủ tịch Liên đoàn vô vi nam, Diệt Võ Đạo tỉnh Bạc Liêu xác định.
Ban chấp hành chúng tôi cũng đang rất là cố gắng, được sự ủng hộ của chính quyền, của ngành chức năng, của sở văn hóa thông tin và thể thao cũng rất là ủng hộ, rồi các cái đoàn thể ban ngành cũng vậy. Thì tụi tôi đang tập trung là đào tạo cái lực lượng, cái nhân sự để mà mở rộng cho phong trào.
Ông Nguyễn Việt Anh Tiến, trưởng bộ môn vô vi nam Diệt Võ Đạo thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang khẳng định.
Phát triển rất nhiều câu lạc bộ trên địa bàn của thành phố Ngã Bảy, bao gồm là tại trung tâm là vẫn duy trì câu lạc bộ vô vi nam là gần 30 năm nay, và phát triển thêm các phường, hiệp lợi, đại thành, rồi đặc biệt là trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi là phong trào các em làm rất là mạnh và rất là tốt. Thời gian sắp tới và cũng như là hiện tại bây giờ là trong hè là các huấn luyện viên là thống nhất theo kế hoạch hàng năm là sẽ mở thêm các câu lạc bộ ở tại các phường xã, do thời gian trước là dịch Covid đó, thì cũng tạm ngưng, thì bây giờ là đang là phát triển trở lại.
Võ sư Nguyễn Tấn Thịnh, huấn luyện viên trưởng đội tuyển vô vi nam Diệt Võ Đạo cho biết thêm.
Nhìn cái sự phát triển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và riêng Cần Thơ thì thật sự là có cái sự đầu tư của các cấp lãnh đạo của nhà nước và các cấp trực thuộc của ngành thể dục thể thao mình là quan tâm hỗ trợ cho cái việc phong trào.
Nhìn lại chặng đường 85 năm phát triển vô vi nam đồng bằng sông Cửu Long, từng môn sinh, huấn luyện viên, võ sư không quên những công lao mà các bậc tiền nhân đã khai phá và tự hào về những thành quả đạt được. Tuy nhiên, từng môn sinh phải tiếp tục tu dưỡng đạo đức, rèn luyện chuyên môn, không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức về mọi mặt, yêu thương, giúp đỡ, tôn trọng, hòa hợp cùng đồng môn, đưa môn phái vững vàng tiến bước. Tối hôm qua, các chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản diễn ra tại công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã chính thức khép lại với sự thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Watanabe Michitaro, thị trưởng thành phố Nasushi Obara cùng đến dự. Phóng viên Phương Lan thông tin.
Thưa quý vị, sau 2 ngày 17 và 18 tháng 6, chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản đã thu hút sự tham gia và tham dự của hơn 100.000 lượt đại biểu trong và ngoài thành phố, cũng như đại biểu đến từ đất nước Nhật Bản thông qua nhiều hoạt động giao lưu như văn hóa ẩm thực, hợp tác hữu nghị, xúc tiến thương mại và chia sẻ thông tin. Lễ giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2023 đã khép lại với sự thành công tốt đẹp và đã để lại dư âm đẹp về những tình cảm yêu mến nền văn hóa, con người và đất nước Nhật Bản trong lòng người dân Việt Nam và ngược lại. Qua đó tiếp tục củng cố, thắt chặt và làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam, Nhật Bản. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba cho những cá nhân và tập thể đã tham gia cuộc thi cosplay cấp chủ đề manga và anime Việt Nam, Nhật Bản. Sau lễ trao giải là phần văn nghệ với nhiều tiết mục hấp dẫn và sinh động được trình diễn từ các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ hai nước Việt Nam, Nhật Bản.
Thưa quý vị, tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, đồng khối cơ quan dân chính đảng thành phố Cần Thơ phối hợp với huyện đoàn Cờ Đỏ vừa tổ chức ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2023.
Tại đây, trên 50 đoàn viên thanh niên cùng đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ đã phối hợp khám và điều trị các bệnh lý thường gặp như cao huyết áp, tiêu hóa, xương khớp, mắt cho 500 lượt bà con hai xã Trung An và Trung Thạnh. Bên cạnh, các y bác sĩ còn tư vấn cho bà con về chế độ dinh dưỡng, các dấu hiệu về những bệnh lý thường gặp để tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Ngoài khám bệnh tư vấn sức khỏe, bà con còn được ban tổ chức trao tặng quà và các nhu yếu phẩm, tổng kinh phí khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà trên 175 triệu đồng. Đây là hoạt động của tuổi trẻ thành phố Cần Thơ hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. 1 tháng 1 2004, 1 tháng 1 2024. văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Trung Kiên được Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt cấp phép xây dựng vào ngày 1 tháng 6 năm 2022, khởi công xây dựng vào ngày 27 tháng 6 năm 2022 trên tổng diện tích là 500 m2, trong đó diện tích xây dựng là 224 m2, tổng kinh phí hơn 7 tỷ 600 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các nhà mạnh thường quân, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài địa phương. Đây là trụ sở làm việc đầu tiên của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo cơ sở được xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, là nơi sinh hoạt tôn giáo và nơi tập hợp đồng đạo hoạt động đạo sự từ thiện xã hội thường xuyên để cùng nhau thực hành theo đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc, thực hiện đúng theo hiến chương của giáo hội và pháp luật nhà nước.
Mô hình y tế cộng đồng chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hộ gia đình do Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin quận Bình Thủy thành lập đã góp phần rất lớn vào việc chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân da cam trên địa bàn. Sau thời gian hoạt động hiệu quả, hiện nay mô hình được các quận huyện trên địa bàn thành phố học tập để nhân rộng, ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
Thưa quý thính giả, được sự giới thiệu của Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin quận Bình Thủy, Lan tìm đến phường Long Tiền, đơn vị triển khai đầu tiên mô hình tổ y tế cộng đồng chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hộ gia đình. Và tại đây, Lan gặp ông Đinh Quyết Thắng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin của phường. Dạ thưa ông, mô hình tổ y tế cộng đồng chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hộ gia đình ở phường Long Tiền được thành lập khi nào ạ?
Thành lập năm 2021.
Dạ, thành phần tham gia gồm có những ai ạ?
Thì tổ này là được tất cả là 10 thành viên trong tổ. Tổ trưởng thì chủ tịch Hội chất độc da cam. Rồi tổ phó là ông bác sĩ là trưởng trạm y tế phường. Rồi cơ cấu các thành viên vô, kể cả thành viên khu vực nào có nạn nhân thì đưa vô để làm thành viên. Thì
hiện nay thì tại phường Long Tiền có bao nhiêu nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ạ?
Thì tổng số là 33, trong đó là 13 là cái diện nạn nhân tham gia kháng chiến và con của nạn nhân, trong đó có 3 con. Và số còn lại thì là nạn nhân người dân, con của dân, nhưng mà nó bị phơi nhiễm nặng.
Thời gian qua thì đội y tế đã có sự chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân như thế nào ạ?
Tổ y tế đã có thông báo cho hộ gia đình số điện thoại đàng hoàng. Thì khi là nạn nhân mà có bệnh thì cứ điện thẳng lên trên thường trực, thì ở đó sẽ cử là bác sĩ xuống.
Dạ cảm ơn ông.
Từ khi tổ y tế cộng đồng này được thành lập, thì công tác chăm sóc sức khỏe của những nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được thực hiện tốt hơn. Bà Ngô Thúy Hằng, mẹ của nạn nhân da cam Trịnh Ngọc Phượng, 34 tuổi, ngụ khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy cho biết, 34 năm nay, chị Phượng chỉ nằm một chỗ nên mỗi khi bị bệnh không thể chở đi khám ở bệnh viện mà chỉ biết đến mua thuốc ở các nhà thuốc tư nhân về cho uống. Từ khi có đội y tế đến hỗ trợ tư vấn thì việc chăm sóc sức khỏe cho chị được tốt hơn. Hiện nay, những lúc chị bị nóng, sốt, sổ mũi hay có biểu hiện lạ thì chỉ cần điện thoại là có bác sĩ ở trạm y tế đến để hỗ trợ. Chính vì thế, gia đình rất mừng. Bà Hằng còn nói thêm.
Hội nạn nhân chất độc da cam cũng có thường xuyên thăm hỏi sức khỏe Phượng đó. Lâu lâu rồi có quà, rồi có cậu đi xuống rồi tới nhà cho luôn, cho gạo, chở xe cho.
Từ hiệu quả của mô hình điểm tại phường Long Tuyền, Quận hội Bình Thủy đã triển khai nhân rộng ở tất cả 8 phường còn lại với tổng số 112 thành viên tham gia là cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội chữ thập đỏ và cán bộ trạm y tế tại phường cùng với lực lượng tình nguyện viên. Đối với mỗi đơn vị phường, tùy vào điều kiện của mình mà có cách hoạt động khác nhau. Tại phường Trà Nóc, định kỳ hàng tháng, hàng quý, tổ y tế sẽ lần lượt đi đến tận nhà từng nạn nhân da cam để thăm khám sức khỏe cho họ. Ngoài các nạn nhân da cam, thì các thành viên trong tổ còn chăm sóc sức khỏe cho những người bị bệnh tai biến, người bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn. Vừa qua, các thành viên trong tổ y tế đã đến thăm anh Dương Giang Thì, 54 tuổi, ngụ khu vực 1, bị bệnh tai biến đã hơn 10 năm nay. Tại đây, sau khi khám bệnh cho anh Thì, bác sĩ Trần Giang Quai, phó trưởng trạm y tế của phường, đã tư vấn cho người nhà cách chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.
Phải tập vận động mấy khớp, cử động khớp ngày là khoảng 4 lần, 50 phút gì đó. Cái chức năng của mình cử động sao á thì mình tập động, vận động cho người ta vậy. Rồi mình như đưa cái gì đơn giản cho người ta cầm. Cái tay đang bị tổn thương gì thì nó dễ bị rút. Nó rút lại thì mình chăm sóc nó cực hơn. Như này cũng hơi bị cứng khớp nè.
Chị Võ Thị Phượng, vợ anh Dương Giang Thì, xúc động nói.
Bác sĩ có đến thì khám bệnh cho ông xã, kêu chị tập cho ông xã chị á. Đến gì lần chị cũng mừng lắm rồi. Bây giờ yêu cầu bác sĩ là giúp thuốc bổ não cho ông uống hàng ngày là chị mừng rồi. Chị khỏi mua.
Ông Nguyễn Văn Luân, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin quận Bình Thủy cũng thông tin thêm.
Trên địa bàn quận Bình Thủy hiện nay đó là 583 nạn nhân chất độc da cam. Trong cái số mà nạn nhân chung trên địa bàn quận Bình Thủy đó thì có 117 nạn nhân nằm trong cái diện là cần phải khám và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho nạn nhân. Nhớ cái mô hình này đã giúp họ cải thiện được cái sức khỏe của mình, rồi động viên tinh thần, rồi chăm lo về vật chất trong các cái đợt khám, cấp thuốc miễn phí kèm với cái vấn đề tặng quà. Khi mà họ không có điều kiện đến bệnh viện đó, thì cái tổ y tế cộng đồng này có số điện thoại được gắn ở các nơi công cộng để gia đình khi có yêu cầu điện cho tổ y tế cộng đồng trực tiếp đến gia đình để chăm sóc. Vì cái điều kiện hiện nay là hoàn cảnh của họ nó còn khó khăn là một. Cái thứ hai là đối với những hẻm nhỏ như thế này thì phương tiện cấp cứu, phương tiện di chuyển cũng gặp khó khăn, cho nên nhất thiết là cái tổ y tế cộng đồng phải trực tiếp đến hộ gia đình.
Toàn thành phố Cần Thơ hiện có trên 4.471 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, trong đó có hơn 1.000 người không tự phục vụ được, 273 nạn nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, 475 nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi nhận thấy hiệu quả thiết thực từ mô hình tổ y tế cộng đồng này mang lại, các quận huyện còn lại trên địa bàn thành phố cũng đã lần lượt thành lập tại địa phương mình. Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ cho biết.
Riêng về mô hình y tế cộng đồng đó thì hiện nay cũng được nhân rộng ra. Ở Ô Môn hoặc là sắp tới thì xã Tân Thới của huyện Phong Điền cũng sẽ mở rộng cái mô hình này. Chúng tôi không có áp đặt mà hội sẽ giới thiệu, nói về cái kinh nghiệm trong cái tổ chức thực hiện mô hình. Thì về thì hội cơ sở tham mưu với chính quyền địa phương và phối hợp với ngành y tế hoặc là những ngành có liên quan để mà cùng nhau thực hiện.
Dân thú dịp với nhiều hình thức chăm lo hỗ trợ như tặng quà, cất nhà, hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế, thì nay lại có thêm tổ y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng ta tin rằng sức khỏe và cuộc sống của những nạn nhân da cam sẽ được chăm lo ngày một tốt hơn. Qua đây cũng thấy được lòng nhân ái của cả cộng đồng dành cho họ. Hôm qua, Bộ Công an tổ chức lễ trao nhà mẫu và kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Kinh phí xây dựng do Bộ Công an vận động xã hội hóa thực hiện, mỗi căn nhà trị giá 63 triệu đồng. Bộ Công an trích từ quỹ đóng góp 50 triệu đồng, phần còn lại do địa phương hỗ trợ thêm. Để việc triển khai xây nhà khoa học chặt chẽ và đạt hiệu quả cao nhất, Bộ Công an giao Cục An ninh Kinh tế và Công an tỉnh Sóc Trăng thực hiện. Mẫu nhà được Bộ Công an phê duyệt trên cơ sở mẫu thiết kế cơ bản đã thống nhất với Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng. Kinh phí do Bộ Công an vận động từ các doanh nghiệp, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, tỉnh huy động nguồn lực đóng góp ngày công lao động từ gia đình, người thân, cộng đồng, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên xung kích tình nguyện tham gia hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhà ở tại các nơi điều kiện đi lại khó khăn.
Và dự kiến những căn nhà này sẽ được bàn giao cho các hộ gia đình vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Đầu năm đến nay, tại Cà Mau đã xảy ra 102 vụ sạt lở bờ sông, tổng chiều dài gần 3.000 mét đường lộ, bờ kè, bờ sông bị sạt lở, chìm xuống sông. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau đang làm công văn hỏa tốc gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, xem xét hỗ trợ kinh phí Cà Mau hơn 221 tỷ đồng để xử lý khắc phục khẩn cấp 77 vị trí sạt lở, chiều dài gần 2.800 mét. Cũng theo đơn vị này thì nguồn quỹ phòng chống thiên tai, nguồn dự phòng ngân sách của tỉnh chỉ đủ khắc phục một số vị trí bị sạt lở, còn rất nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng chưa thể xử lý được vì thiếu kinh phí. Thưa quý vị, nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam thời gian qua đã và đang tạo được chỗ đứng tại các thị trường vùng vịnh. Nhưng nếu nói về danh tiếng thì sẽ không có gì có thể vượt qua quả chanh không hạt. Chanh không hạt của Việt Nam hiện đang chiếm ưu thế cạnh tranh tuyệt đối tại không ít thị trường nơi đây.
Hiện không khó để tìm mua chanh Việt Nam tại Dubai, tại khu chợ đầu mối Ras Al Khor, hàng tuần đều nhập chanh không hạt của Việt Nam. Xứ nóng có nhu cầu với chanh lớn, song các doanh nghiệp tại Dubai hầu như ít nhập chanh không hạt từ nơi nào khác ngoài Việt Nam. Chanh không hạt từ Việt Nam là loại chanh xanh, chanh vàng thị trường vùng vịnh vẫn có thể nhập từ Ấn Độ hay Nam Phi, nhưng với người Trung Đông, chanh xanh và chanh vàng là hai loại quả không thể thay thế nhau. Chanh xanh dành cho những món ăn cần độ thơm và đặc biệt để pha nước uống. Chanh xanh này tạo nên một dấu ấn rõ của Việt Nam tại các siêu thị vùng vịnh.
Quý một năm nay, giá trị hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Anh đạt gần 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, trong đó các loại trái cây và thủy sản Riêng cá ngừ tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo nhu cầu của thị trường 67 triệu người tiêu dùng này có thể dần phục hồi trong nửa cuối năm nay, đi liền với cơ hội của hàng quáp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này sẽ tăng thêm.
Những trái bưởi diễn Hòa Bình xuất khẩu chính ngạch lần đầu tiên đã được bày bán các kệ hàng siêu thị ở Vương quốc Anh. Nhiều loại trái cây khác của Việt Nam như là sầu riêng, dải, bưởi cũng đã có mặt tại thị trường này và được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ chất lượng vượt trội cùng với mức giá hợp lý. Tuy có sự tăng trưởng trong thương mại song phương, hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Vương quốc Anh hiện nay mới chỉ chiếm chưa tới 1% nhu cầu nhập khẩu của thị trường. Kết quả này vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Tháng 3, Vương quốc Anh đã hoàn thành đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP với sự hỗ trợ từ phía Việt Nam. Sự gia nhập này hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích nhiều mặt cho quan hệ song phương Việt Nam-Vương quốc Anh, gỡ bỏ các rào cản thương mại và hỗ trợ hai nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhau.
Nước Mỹ đã chứng kiến một đêm bạo lực đẫm máu 17 tháng 6 rạng sáng 18 tháng 6 giờ địa phương, với ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Các vụ xả súng đã xảy ra tại bang Illinois, Missouri và Washington. Kể từ đầu năm đến nay, tại Mỹ đã ghi nhận 307 vụ xả súng hàng loạt. Theo định nghĩa thì một vụ xả súng hàng loạt là vụ diệt ít nhất 4 người, không bao gồm hung thủ bị bắn. Các quan chức Kiev cho biết số người tử vong vì lũ lụt sau vụ dỡ đập Nova Kakhovka đã tăng lên 16 người ở Ukraine. Trong khi đó, giới chức Nga cho biết 29 người đã thiệt mạng ở các vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát.
Việc dỡ đập Nova Kakhovka vào ngày 6 tháng 6 đã dẫn đến tình trạng lũ lụt trên một vùng đất rộng lớn ở miền nam Ukraine và các khu vực do Nga kiểm soát, phá hủy đất nông nghiệp và cắt đứt nguồn cung nông sản cho người dân. Hơn 3.600 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ngập lụt, trong khi 31 người vẫn đang bị mất tích và khoảng 1.300 ngôi nhà vẫn bị ngập nước. Ukraine cáo buộc Nga đã cho nổ tung con đập từ thời Liên Xô cũ, nằm dưới sự kiểm soát của Moscow kể từ những ngày đầu nổ ra chiến sự Nga-Ukraine vào năm 2022. Ngược lại, Điện Kremlin cáo buộc Kiev đã phá hoại đập thủy điện này, nơi chứa một hồ chứa có kích thước bằng hồ muối lớn của Mỹ, để cắt đứt nguồn nước chính cung cấp cho bán đảo Crimea và đánh lạc hướng sự chú ý khỏi một cuộc phản công thụt lùi chống lại lực lượng Nga.
Lượng đồng yên mà người dân Hàn Quốc mua tại các ngân hàng địa phương trong tháng 5 vừa qua đã tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu thị trường, lượng đồng yên được bán ra tại 4 ngân hàng lớn của Hàn Quốc đã lên tới 30,16 tỷ yên, tức là tương đương 213 triệu đô la Mỹ trong tháng 5 năm 2023, tăng vọt so với mức 6,28 tỷ yên cùng kỳ năm trước. Con số này tăng mạnh là do nhiều người dân đã tận dụng đồng yên yếu trong những tuần gần đây. Đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 năm so với đồng won. Vào thứ Sáu ngày 16 tháng 6, đồng won Hàn Quốc lúc đóng cửa ở mức 903,82 won đổi 100 yên, ghi dấu mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2015, khi được giao dịch ở mức 905,4 won đổi 100 yên. Các hạn chế đi lại khi phòng chống đại dịch COVID-19 được nới lỏng cũng khiến nhiều người đến Nhật Bản hơn, nhiều người muốn mua đồng yên để thu được lợi nhuận trong tương lai.
Đợt trượt giá gần đây nhất của đồng yên diễn ra khi Mỹ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ, bất chấp các nền kinh tế lớn khác bao gồm Mỹ và châu Âu tăng lãi suất. Trong khi đó, những người theo dõi thị trường cảnh báo rằng các nhà đầu tư trong nước không nên đặt cược vào đồng yên vì lợi nhuận ngắn hạn và đồng tiền này có thể tiếp tục mất giá, khả năng chạm mức 890 won đổi 100 yên trong tương lai gần. Nợ công của Italy tiếp tục tăng vọt, tăng 22 tỷ euro. Tương đương với hơn 24 tỷ đô la Mỹ trong tháng 4 so với tháng trước đó, lên mức cao kỷ lục 2.810 tỷ euro, tương đương 3.100 tỷ đô la Mỹ. Đây là thông tin theo dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Italy.
Nợ quốc gia của Italy đã tăng đáng kể lên tới gần 155% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào cuối năm 2020 và hiện chiếm tới 144% nền kinh tế, theo Eurostat. Nếu được phân chia cho người dân ở Italy, thì khoản nợ có chủ quyền sẽ lên tới hơn 46.000 euro, tức là tương đương 50.000 đô la Mỹ cho mỗi người. Sau khi chính phủ Italy dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19, nền kinh tế nước này bắt đầu hồi phục, nhưng sau đó bị chịu áp lực bởi các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, khiến chi phí năng lượng tăng cao và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại nền kinh tế lớn thứ ba của EU tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, khiến mức nợ công tăng vọt trong bối cảnh gia tăng dai nợ của khu vực công.
Giới chức Italy đã nhiều lần chỉ trích Ngân hàng Trung ương châu Âu về chính sách tiền tệ của họ, cho rằng việc tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát đã gây thêm áp lực tài chính đối với một trong những quốc gia mắc nợ nhiều nhất của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Italy hiện được xếp là quốc gia thành viên EU mắc nợ nhiều thứ hai ở khu vực đồng tiền chung châu Âu sau Hy Lạp. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.